ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tất cả tăng đoàn Phật tử chùa Tiên Trì. Chủ đề pháp thoại hôm nay là các nghịch lý của Phật tử tại gia. Kể từ khi chính thức làm Phật tử cho đến lúc mà chúng ta lìa cõi đời để được hạnh phúc và trở thành người hữu dụng cho cuộc sống này đó, chúng ta cần phải làm đúng những gì mà Đức Phật đã dạy. Rất tiếc là trong suốt quá trình tu học Phật đó, không phải Phật tử nào cũng may mắn được tu học đúng với kịch bản mà Đức Phật đã hướng dẫn trong các kinh. Có người chỉ đạt được 10%, 30%, 50%. Có người là từ cái mức độ trung bình đến khá, đến giỏi, đến xuất sắc. Thì từ trung bình khá trở lên đó được xem là đạt yêu cầu. Còn dưới trung bình đó có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục là các Phật tử ngoài cổng chùa. Về khái niệm nghịch lý là những điều diễn ra trái ngược với thế giới hiện thực, hoặc hiểu theo cái nghĩa cụ thể hơn, giữa những gì chúng ta kỳ vọng và trông đợi thì cái kết quả xảy ra trong cuộc sống đó, nó hoàn toàn khác nhau. Còn nó chỉ đạt được đó là một vài phần trăm, vài chục phần trăm thôi. Đang khi cái việc tu học của chúng ta giống như một sự đầu tư, thì cần phải nắm chắc được cái kết quả ở trong tầm tay của mình. Do đó nêu ra một số nghịch lý mà các Phật tử tại gia thường gặp phải, và để giúp cho chúng ta có được một cái tấm bản đồ tu học Phật bài bản hơn, có kết quả hơn, để mang lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân mình cũng như là tha nhân. Dĩ nhiên là những điều mà chúng tôi chuẩn bị nói ra đây đó có thể xa lạ với những gì mà phần lớn các quý Phật tử đã biết. Và do vậy đó thì đừng nên nghĩ rằng là chúng tôi là người đã phá, phê phán, chỉ trích những cái tập tục đang được tu học ở tại Việt Nam, mà xem đó như là một cái lời cùng nhắc nhở nhau dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh. Và bằng cái động cơ và thái độ đó đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái ngộ nhận không cần thiết. Nhờ đó việc tu học Phật của những người đại gia và tất cả những người đệ tử Phật nói chung đó, có được một kết quả mỹ mãn. Nghịch lý một: đi chùa quá ít nhưng lại muốn trở thành Phật tử thuần thành. Có lẽ so với các tôn giáo lớn của thế giới, Phật giáo là tôn giáo cuối cùng không có những quy định chặt chẽ và khắt khe về việc phải tham dự các thời khóa, các khóa tu, các sinh hoạt văn hóa của Phật giáo ở tại các chùa. Tín đồ của các tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo Ta xem cái việc mà đi đền thờ của họ, nhà thờ của họ đó là một cái quyền lợi thiêng liêng mà các tín đồ đó cần phải thấy. Tính trung bình mỗi năm, thông qua 4 ngày rằm lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, những ngôi chùa lớn như là chùa Liên Trì này đó, quy y đó có lẽ là có không dưới 500, có nhiều nơi là 1.000 người. Mà trên thực tế đó, cái lượng người đi chùa vào những khóa tu bữa tối hoặc là những cái ngày sinh hoạt cuối tuần, hay là cái khóa tu ngày an lạc, bát quan trai giới, so với số lượng các Phật tử đã chính thức quy tại một ngôi chùa là quá ít. Cũng có một số Phật tử từ lúc quy y thì mỗi năm á, đi chùa được có 2-3 lần thôi, đó là vào dịp Tết, vào rằm tháng 7. Điều đó đó chúng tôi tạm gọi là những vị này đã vô tình bỏ đói thực phẩm tâm linh từ Đức Phật cho bản thân mình và gia đình của mình. Và tình trạng đó cũng giống như là thay vì một ngày đó chúng ta có nhu cầu ăn 3 cữ cơm, uống 2-3 lít nước, tắm gội một lần, thay quần áo một lần, thậm chí còn phải trang sức phẩm là làm cho mình trở nên tự tin hơn, đẹp đẽ hơn. Từ đằng này đó, một năm chúng ta chỉ gọi là cho mình ăn thực phẩm tâm linh của Phật á, có một vài lần thôi, thì chẳng có phấm béo gì hết á. Chúng tôi tạm gọi các Phật tử loại đó đó là những người Phật tử ngoài cổng chùa. Tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho những Phật tử như vậy. Đang khi khắp thế giới này đó, từ thế kỷ thứ 19, khi bắt gặp được cái chân lý của Đạo Phật ở tại Ấn Độ, những nhà chính trị, nhà kinh doanh, nhà duy thức lỗi lạc ở phương Tây đã đành phải từ bỏ các đạo gốc của họ, chánh thức trở thành Phật tử để tu học theo Phật, vì triết lý của Ngài sâu sắc quá, giải quyết được nhiều vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, của bản thân, của gia đình. Đang khi đó là các Phật tử, nhiều người lại không thấy được những giá trị đó, cho nên việc đi chùa quá ít đã không thể làm cho các vị trở thành các Phật tử thuần thành. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có đưa ra một ảnh dụ mô tả về tình trạng này, cũng giống như một cái muỗng inox nằm ở trong một cái tô canh, thì dầu cho để 30 năm, cái hương vị của canh á, nếu mà mỗi ngày được hâm nóng lại để không bị hư, thì cái muỗng inox này nó không hấp thu được bất cứ gì từ cái hương vị canh đó, là bởi vì bản chất của inox là không hấp thu. Tương tự, những người đó lâu lâu mới tạc vào chùa một lần, mà chủ yếu là gì? Thắp hương rồi lại phật được vài ba lại để cầu sinh thôi, thì không thể nào thấm béo được tương giao Phật pháp được, thì làm sao mà có được những giá trị lệ lạc cho bản thân mình. Và những sự kỳ vọng như thế đó sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong bài kinh đầu tiên, đó là kinh Đại Chư Pháp Luân: cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ về tâm lý do chúng ta kỳ vọng nhiều, ước vọng nhiều, cầu nguyện nhiều mà không được tọa nguyện trong thực tiễn. Lời khuyên của chúng tôi dành cho các Phật tử tại gia đó, khi đến chùa không cần phải thắp hương. Lý do là như sau: thời Đức Phật đó là hoàn toàn không hề có ai sử dụng hương, cho đến khoảng 10 thế kỷ sau đó cũng không có chùa nào sử dụng hương để dâng cúng cho Phật. Khi Phật giáo qua Trung Quốc, mà tại Trung Quốc thì có một số tỉnh vào mùa đông rất là lạnh, cho nên việc ngồi thiền, tụng kinh, đọc sách Phật có lúc dẫn đến tình trạng ngủ gà ngủ gật. Thì các vị tăng sĩ Trung Quốc mới sáng kiến ra hương. Họ dùng các loại gỗ trầm hương mà chức năng của nó đó là một dược liệu. Chỉ cần lấy một cái thổi trầm hương nho nhỏ để trong cái lư trầm đốt lên, thì cái không gian trong đó nó phản phát cái mùi hương thơm. Và khi mình hít vào thì não chúng ta hoạt động được kích thích, cho nên chúng ta không bị ngủ gục. Vì hôn trầm và thùy miên đó là hai trạng thái phiền não làm cho người tu khó có thể tiến bộ được trong tu học. Sau này thì Trung Quốc bắt đầu mới sáng kiến ra một cái loại hương khoanh vòng tròn á, mà cách đây khoảng chừng 10 năm trở về trước á thì chúng ta vẫn còn thấy phổ biến, bây giờ đã ít phổ biến rồi. Một cái hương khoanh như vậy có thể đốt 30 ngày, và trong đó chủ yếu là mạt cưa quá chắc cộng với keo. Cho nên khi mà ngửi những cái mùi hương như vậy đó thì nó không có kích thích gì cho não, mà nó làm cho đó phổi phải hứng lấy tất cả các huyết carbonic từ nó phóng thải ra. Rồi chùa chiền đó, sơn vôi hay là sơn bằng nước sơn đó, do ảnh hưởng của các loại nhang trở nên đó, bị nám, bị đen, và các chùa phải tốn rất nhiều tiền, vài chục triệu để mà sơn phết lại sau một vài năm. Như vậy đó, việc chúng ta mua một thẻ hương 5.000 đồng, 7.000 đồng nó chẳng là bao nhiêu đối với mình, nhưng mà tạo ra cái ô nhiễm môi trường ở trong chùa và làm cho các tượng Phật bị nám đen, bị dơ đi, chùa bị cũ hết. Tại Nhật Bản nó có khoảng là 80.000 ngôi chùa, nhưng mà không có chùa nào tại Nhật Bản trong chánh điện mà có lư hương hết á. Thì từ sân chùa đến ngay cái thềm của chánh điện đó, có khi nó là vài trăm mét, có khi là vài chục mét. Người ta mới đặt ở ngay cái giữa sân một cái lư hương bằng đồng thật là to. Còn ai mà thích thắp hương thì họ mua những thẻ hương mà chiều dài của nó khoảng chừng một thắt rưỡi là nhiều, khoảng 10 thẻ thôi, thì họ đốt tại đó. Như vậy là vào không gian chánh điện không khí rất là trong lành. Lúc đó đó người tu học ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, niệm Phật không bị ảnh hưởng bởi cái khói độc tỏa ra từ hương nhang, mà phần lớn là hóa chất mà. Cho nên các quý Phật tử đến chùa đó hãy tập thói quen này, thay vì chúng ta tốn 10.000, 20.000 để mua hương, dùng cái tiền đó bỏ vào thùng phước sương tại chùa, thì chùa sẽ sử dụng được cái tỉnh đài này để gọi là duy trì cái sinh hoạt tu học, dễ thiết thực lắm. Chùa Việt Nam thì thùng phước sương quá nhỏ, cái lỗ của thùng phước sương nó khoảng chừng có 2-3 cm à, một người mà bỏ vào thì người khác phải đứng chờ thôi. Còn ở chùa Nhật Bản có những cái thùng phước sương nó dài 10 mấy mét, và cả 10 mấy mét như thế đó là chỗ nào cũng bỏ vô được hết á, vì nó làm thành các hình ảnh hình thoi song song. Giữa các cái hình này đó nó có những cái khoảng hở khoảng chừng một cm dài 10 mấy mét như thế, mà ta cúng có thể ít bỏ tiền giấy, ta bỏ bằng cái tiền đồng, cho ta đứng cách 5 mét ta vẫn thảy vô được. Do đó là Phật tử người Nhật Bản người ta cúng chùa khá nhiều, nhưng mà ta không đốt hương trong chánh điện Phật. Như vậy muốn trở thành Phật tử tuần thành, kể từ khi làm Phật tử chúng ta phải siêng năng đi chùa, siêng năng tham gia các khóa lễ tụng kinh, siêng năng tham dự các khóa tu do các thầy chủ trì, sư cô chủ trì tổ chức. Phần lớn các chùa đều có cái đoàn quán gia đình Phật tử, thì là các Phật tử lớn tuổi có con cháu, chúng ta phải dẫn dắt như một trách nhiệm đạo đức để con em của mình đến chùa vào ngày chủ nhật sinh hoạt gia đình Phật tử. Cái công thức 10 dặm thấm đất nó rất là phù hợp với mọi trường hợp, trong đó có trường hợp tu. Đức Phật mô tả trong kinh Tạng Pali đó, giống như đang giữa trưa hè, nắng nóng 40 độ C, một lữ khách đi mệt mỏi phát hiện ra có một cái ao hồ nước trong, chầm mình xuống cái ao hồ đó đó, cơ thể cái đó nó được thư giãn. Và sau khi bước lên khỏi cái hồ thì nó cảm thấy mát mẻ vô cùng. Và do vậy ngày nào lữ khách đó cũng đến cái hồ này để tắm mát. Thì dựa vào hình ảnh đó đó, chúng ta có thể hiểu rằng là Đức Phật khích lệ chúng ta đó phải xuyên đi chùa, mà không phải đó một năm chỉ đi vài lần, mà phải đi mỗi ngày. Nếu ai ở nhà xa đó thì tại nhà của chúng ta mỗi người phải có một cái nghi thức tụng niệm công việc, và dành ra tối thiểu 30 phút để tĩnh tâm tại bàn thờ Phật ở tư gia của mình. Khắp nơi trên thế giới đó, tại các khách sạn thuộc các nước phương Tây có đạo Thiên Chúa và đạo Hồi đó, thì cái bàn ở trong khách sạn bao giờ cũng có một quyển kinh thánh, nếu chủ nhân của đó là người Thiên Chúa giáo. Bao giờ cũng có quyển kinh Cô Răng, nếu chủ nhân của đó và đất nước đó là đất nước theo Hồi giáo. Đang ghi đó, hiện nay đó, khắp nơi trên thế giới đó, chúng ta chưa từng có được như thế đối với các khách sạn mà chủ nhân của đó là Phật tử. Và nhiều gia đình đó gọi là mê tín đến độ không dám đem quyển kinh Phật về nhà, sẽ có tội. Cho nên á, các quý Phật tử làm sao phải sở hữu một quyển kinh thuần Việt. Gia đình mình 10 thành viên phải có 10 quyển kinh, thì mỗi người sử dụng một quyển độc lập. Thì lúc đó đó, chúng ta mới đọc kinh và hiểu được những lời Phật dạy cho mình. Nhờ đó đó, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, một mặt chúng ta trở thành Phật tử thuần thành, mặt khác đó, chúng ta giải quyết được tất cả các vấn nạn khổ đau của bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và ngay cả thế giới. Phải tập điều này như là một thói quen tích cực, và phải nói không với tình trạng là Phật tử ngoài cổng chùa. Và muốn làm được như thế đó, các quý Phật tử phải bỏ những cái nhận thức vô cùng nguy hại và đã phá Phật giáo rất là khéo léo. Phật tại tâm, rồi thờ cha kính mẹ mới là chân tu, đó là hai câu nói vô cùng nguy hiểm. Khi cho rằng là Phật tại tâm hay là tu tại tâm á, là chúng ta đã hiểu sai về bản chất của đạo Phật. Cái giới từ tại là ở đó, nó đi theo sau đó là một cái nơi chốn. Phật không thể ngự trong tâm của chúng ta được, chúng ta phải tu tâm chứ không phải là tu tại tâm. Tu tâm á, là sửa cái tâm mình, sửa ý thức mình, sửa thái độ, tâm tư, nhận thức, để từ đó chúng ta thay đổi thói quen, lối sống. Chứ không thể tu ở tâm. Tu á, phải tu ở chùa. Còn nếu tu ở nhà đó, thì chúng ta phải có một bàn thờ Phật trang nghiêm, chứ không thể nói là tu ở tâm, tu tại tâm được. Thờ cha kính mẹ là một trong những đạo lý hiếu thảo được Đức Phật đề cao như là một văn hóa đạo đức trong ứng xử. Và Đức Phật đã nâng vai trò của cha mẹ lên ngang hàng với Ngài. Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, nhưng không thể nói là thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Thờ cha kính mẹ chỉ là tu về đạo lý hiếu thảo thôi. Còn đang khi đó tu Phật đó, nó có nhiều phương diện ngoài hiếu thảo. Chúng ta còn tu trong mối quan hệ vợ chồng, tu trong mối quan hệ bà con làng xóm, tu trong mối quan hệ chủ lao động và người hợp tác lao động, tu trong mối quan hệ là lãnh đạo đất nước với người dân, tu trong mối quan hệ giữa tăng sĩ và Phật tử, tu ở mọi nơi mọi chốn, chứ không thể nói là chỉ có tu ở nhà mới là chân tu được. Do vì ngộ nhận tai hại đó, Rất nhiều các Phật tử tại gia khi mình đã có đủ được hiếu thảo, nghĩ rằng là như thế tôi đã chăn tu rồi, tôi đã đầy đủ rồi, tôi không cần đi chùa. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có một cái câu nguy hại tương tự, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Quan niệm nguy hại đạo pháp Phật giáo này đó đã làm cho nhiều Phật tử đó đến tuổi U60 trở lên mới đi chùa. Còn dưới tuổi đó mà đi chùa, người ta nói rằng là người này là bị tâm thần, tâm lý bất bình thường, chán đời thất tình, thua lỗ, bất tài, vô dụng mới đi chùa. Chúng ta phải mạnh dạn đổi lại, trẻ vui chùa, già vui nhà. Khi mà lên đến 70 tuổi đi đứng khó khăn, mà con cháu đi làm không có cơ hội để chở mình đi, mình ở nhà mình tu vẫn được, vì chúng ta đã có mấy chục năm đi chùa tu rồi. Thì đến cái từng tuổi đó chúng ta có đủ kinh nghiệm để tự tu ở nhà. Còn tuổi thơ từ 3 tuổi trở lên phải dẫn các cháu đến sinh hoạt tại chùa để có được một cái đạo đức cao quý, có một tương lai tươi sáng, là thương cha kính mẹ, nhớ ơn thầy cô giáo, là ơn tổ quốc, ơn đồng loại, trở thành người không dựa lẫm, có tinh thần tự lập, rồi biết dùng trí tuệ đạo đức của mình để phụng sự nhân sinh. Do đó để trở thành Phật tử tu thành, chúng ta phải cố gắng đi chùa mỗi ngày, và tối thiểu đó một tuần phải có một lần đi. Như vậy một năm chúng ta phải có 48 lần sinh hoạt Phật pháp tại chùa. Còn nếu chưa đạt được cái chuẩn tối thiểu đó đó, thì nhiều vị đã là Phật tử rồi vẫn là Phật tử ngoài cổng chùa thôi. Để vượt qua được cái tình trạng nghịch lý này đó, thì các quý Phật tử hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Nghịch lý 2: làm thiện quá ít mà lúc nào cũng mong được á chư Phật và thiện thần gia hộ. Nghịch lý này nó có hai cái lý do. Thứ nhất á là do chúng ta hiểu biết quá ít về Phật pháp. Có nhiều người là chưa từng đọc kinh Phật luôn. Lý do thứ hai đó là chúng ta khởi lòng tham quá nhiều. Nó giống như đầu tư kinh tế nè, bỏ ra đó một cái vốn rất là nhỏ mà muốn lấy được thành quả 1000 lần, 2000 lần mà không thèm nỗ lực đầu tư gì hết đó, cái đó đó sẽ rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ, không có lợi ích gì cho người tu học Phật đó. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái nguy hại này đó, ngoài hai điều nữa trên, còn là cái câu khích lệ cho các Phật tử độ tông ở giai đoạn đầu. Hai câu này như sau: lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Đây là câu nói mang tính khích lệ cho những người chưa hiểu đạo Phật là cái gì hết á. Và vì thích cái lòng tham được khích lệ như thế, cho nên họ đến chùa, họ lại Phật, họ niệm Phật trong giai đoạn đầu. Nhưng mà sau khi vào chùa rồi đó, thì các chùa phải có trách nhiệm tháo mở nhận thức sai lầm của Phật tử tại gia do mê tín dị đoan. Rồi rất tiếc á, những nơi chủ trương tương đương như thế này đó lại không tháo mở phương tiện mà họ đã đặt ra để dẫn dắt những người sơ cơ. Đó là cái lỗi với Phật pháp và lỗi với Đức Phật rất lớn. Lại Phật một lại mà tội diệt hà sa, thì một ngày mà chỉ cần lại 49 lại, một tháng chỉ cần là lại Phật 2 lần như thế thôi, thì phước đức đó, nếu đó là chân lý nha, xài ra mấy trăm kiếp chưa hết. Vô lý, phi nhân quả, mê tín gì đó rất là tai hại, và nó dẫn đến cái tình trạng là Phật tử lười biếng, không chịu siêng năng đi chùa tu học Phật. Cho đến lúc nào đó bị khổ đau, bị bế tắc, bị thử thách, bị quản trí rồi mới đến chùa lại Phật, niệm Phật đó. Như thế là nghĩ rằng là đã đủ rồi, Phật gia hộ cho mình. Lợi ích của việc lại Phật đó gồm có 4 điều như sau. Lợi ích 1: Đây là cơ hội để chúng ta tĩnh tâm, rũ bỏ những cái tham đắm mà nó không cần thiết cho cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta. Nhờ nhiếp tâm sướng niệm danh hiệu Phật là đảnh lễ các ngài đó, tâm chúng ta được bình an. Lễ thứ hai, sám hối nghiệp trước, có những cái tội về luật pháp, những lỗi về dân sự, từ lúc đó chúng ta không biết là bộc bạch với ai, và ai hiểu được mình, thông cảm mình, nâng đỡ mình, dìu dắt mình, thì chúng ta sám hối trước Phật và cam kết rằng từ thời điểm đảnh lễ Phật sám hối đó trở về sau, con tình nguyện không bao giờ để cho tội và lỗi tái diễn thêm một lần nào nữa trong đời của con. Chứ Đức Phật không thể gọi là xóa tội cho chúng ta được, nên nhớ thế. Luật pháp được quyền ăn xá tội cho những phạm nhân, không ai có thể làm được việc đó. Dù người ta có gán cho ông Thượng Đế toàn năng đi nữa, ông Thượng Đế cũng vô can và không có chức năng như thế. Nếu ông Thượng Đế mà ông tha tội cho người nào đó thì ông đó là vi phạm luật pháp thế giới và vi phạm luật pháp ở tại các quốc gia mà người được ông ấy tha tội. Lễ ba, bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc của chúng ta dành cho các Đức Phật và các vị Bồ Tát, vì nhờ Đức Phật mà chúng ta biết được đạo Phật, nhờ các ngài mà chúng ta mới hiểu được chân lý cao quý, đạo đức nhiệm màu, và sống một cuộc đời sống có giá trị hơn, có hạnh phúc hơn. Chúng ta đảnh lễ với lòng chí thành chí kính. Lễ bốn, bản thân của động tác lễ lại là một sự vận động toàn thân. Nếu chúng ta vận dụng khí công vào động tác lễ lại đó, thì người lễ lại mỗi ngày 50 lại thôi sẽ dễ tay chào với việc đi khám bác sĩ, vì không có bệnh tật nữa. Nó thay thế cho các loại tập thể dục rất là hay. Đứng theo hình chữ V, nhón hai gót chân lên, hít một hơi thật dài trung bình 6 đến 7 giây, hai tay chắp thành bức sen đưa lên trên trán và bắt đầu đưa cơ thể xuống, hai đầu gối khụm lại, rồi 10 đầu ngón chân á là chống ở trên mặt đất, hai gót nâng lên để đưa toàn thân chúng ta từ từ hạ xuống, rồi hai cái cùi chỏ tiếp với mặt đất, chán chúng ta tiếp với mặt đất, lòng tay ngửa lên và liên tưởng rằng là mình đang nâng bàn chân và mũi mình đang hôn bàn chân Đức Phật. Sau đó đứng dậy, cúi tay xá chào và bắt đầu lại động tác như thế. Khi chúng ta nhón lên, hít thở vào thì díu hồ môn lại thì nó trị được bệnh trĩ, nhất là trĩ hoại, và làm thường xuyên như vậy nó trị luôn cả đường trĩ nội. Và chúng ta phải liên tưởng rằng là toàn bộ cái động tác đó đó nó được tiếp nhận cái năng lượng trên toàn thân của chúng ta, nó đang như là xung động trong toàn thân của chúng ta, mình cảm thấy rất an lạc hạnh phúc lắm. Và tiếp tục làm như thế 49 lại, chỉ mất trung bình á 20 phút thôi, còn đối với người lớn tuổi nhiều nhất là 25 phút. Quý vị chịu khó làm mỗi ngày như thế đi, sức khỏe dẻo dai, đau nhức xương khớp, rồi tê phù, bại liệt, sụi, hay là chứng bệnh tim mạch, những béo phì, gan có mỡ, hay là máu nhiễm mỡ, nó sẽ tan biến rất là nhanh. Chứ không thể nói là lại Phật là được và phước sanh vô lượng, không thể đúng như vậy được. Lại Phật đó, nếu có phước là gì? Phước được tôn kính. Mình tôn kính Phật thì mọi người ta tôn kính mình. Muốn có lời phước nào chúng ta phải gieo trồng phước đó thôi, chứ không thể nói lại Phật là mọi thứ đều được hết. Còn về niệm Phật á, chứ thực chất là gì? Chúng ta được tĩnh tâm để đạt được chánh niệm. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. không chỉ Đức Phật A Di Đà có 10 đức hiệu đó, Phật nào cũng giống nhau. Cho nên người tu Tịnh Độ Tông phải bỏ đi hai câu này: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các Đức Phật, Phật A Di Đà là số dấp. Đó là mê tín, đó là bất công, đó là thiên vị. Đã là Phật với nhau rồi, không có Phật nào cao, Phật nào thấp hết trơn, không có Phật nào số 1, Phật nào số 2. Còn nếu tạm dùng là Phật số 1 thì Phật Thích Ca là số 1. Vì Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật. Nhờ có Phật Thích Ca đó, chúng ta mới biết được các đức Phật khác. Và đức Phật chúng ta rất là rộng lượng, độ lượng, bao dung, giới thiệu đệ tử của mình cho các đức Phật khác, giới thiệu các đức Phật khác cho đệ tử của mình biết, không có sợ mất đệ tử, không bỏ xẻng di tích, cao thượng vĩ đại như thế. Cho nên nếu gọi là số 1 thì Phật Thích Ca là số 1, chứ không có Phật nào khác. Khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng, thì công việc mà người niệm Phật phải làm là gì? Đừng để cho lời cầu nguyện nào can thiệp vào lúc chúng ta niệm Phật. Thì niệm như thế chúng ta sẽ đạt được chánh niệm. Mà chánh niệm thì tạo ra sự an lạc ở tâm, an lạc ở thân. Đó là cái kết quả của việc niệm Phật. Niệm Phật như thế thì gọi là thiền. Chứ không thể nói là niệm Phật á, là tội gì khả xa, phước sanh vô lượng. Đó là mê tín gì đó. Ai cho rằng hai câu đó là lễ cho Phật giáo thì tôi cho rằng đó là hiểu đạo Phật quá thấp. Rất nhiều Phật tử tại gia vì tin vào hai câu nói này mà trở nên lười biếng với Phật Pháp, lười biếng đi chùa, lười biếng tu học. Niệm một câu lại một lại mà được phước như thế thì đi chùa làm gì nữa? Thì cái đó là cái nghịch lý rất là nguy hại. Mà là Phật tử tu thành á, chúng ta phải mạnh dạn nói không. Không nên tiếp tục sống ở trong là bánh vẽ, ăn bánh vẽ, thưởng thức bánh vẽ, vì bánh vẽ không thể ăn được. Mà nếu ai lỡ ăn bánh vẽ thì cũng không thể no được. Để vượt qua cái nghịch lý nguy hại này đó, thì xin quý Phật tử hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Nghịch lý 3: đọc tụng chỉ có một vài kinh mà lại muốn thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Đây là nghịch lý có thể nói là trên 90% Phật tử Việt Nam bị vấp phải, rất tai hại. Trong nghi thức tụng niệm ở phần cuối cùng ấy, là có việc tam quy y, là quay về nương tựa ba ngôi báu: Phật như là viên kim cương, chánh pháp như viên kim cương, và tăng đoàn như viên kim cương. Tức là dùng kim cương, vật được xem là báo nhất ở trong các báo vật, để nói về cái giá trị tâm linh từ vượt nương tựa vào Phật, chánh pháp và tăng đoàn. Ở phần nương tựa vào chánh pháp á, chúng ta phát nguyện như thế này: con xin nương tựa chánh pháp, cầu cho tất cả chúng sinh thâm nhập kho tàng Phật pháp, đạt được trí tuệ biển khơi. Rồi trí tuệ nó to lớn như biển và sâu như là biển. Mà trên thực tế đó, các Phật tử tại gia suốt cả một kiếp người, từ lúc quy y làm Phật tử cho đến lúc qua đời, chỉ có đọc 2-3 bài kinh thôi. Mà lúc nào cũng nguyện là mình thâm nhập kinh tạng. Đó là một cái nghịch lý mà ít có người để ý đến. Cũng khó trách các Phật tử được. Điều này nó lỗi về các nhà truyền đạo Phật giáo đã bê quyên si các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc vào Việt Nam. Hiện nay nghi thức tụng niệm của chúng ta đó chia làm 4 thời. Và cái nghi thức 4 thời này là do Trung Quốc soạn. Mà trước đây nó chỉ có là nhị thời khóa tụng thôi. Nghi thức hoàn chỉnh đó là do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn, hài hòa đó giữa hai tông phái chính, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông thôi, và áp dụng đó trên phần lớn các chùa ở tại Trung Quốc. Vào giai đoạn Ngài Ngọc Lâm được phong làm quốc sư của nước Trung Quốc, nghi thức này đã bắt đầu vào buổi sáng lúc 4 giờ với khóa lễ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Họ tin rằng đó là việc thọ trì đọc tụng thần chú này đó sẽ giúp các tu sĩ chuyển hóa được dục tính để có thể tu được. Mà đăng ký về bản chất câu thần chú để giúp cho chúng ta nhiếp tâm và đạt được chánh niệm. Còn muốn vượt qua được dục tính, chúng ta phải chuyển hóa tâm. Đức Phật dạy rất nhiều các phương pháp ở trong kinh, chẳng hạn như là Đức Phật dạy là hạn chế giao tế với quần chúng xã hội nếu không có các Phật sự. Khi giao tế chỉ dừng lại đơn thuần ở các Phật sự, chứ không tạo điều kiện cái gì đó ngoài khác hơn. Và lúc giao tiếp á, nhìn người khác chứ phải chỉ đơn thuần là con người, chứ không phải là người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, để không khởi lên một cái tâm niệm và là thu hút giới tính nào. Và đang lúc mà làm việc đó, thì phải giữ các giác quan của mình, làm chủ tâm lý của mình, không bật đèn xanh, không bật đèn vàng để ra tín hiệu. Rồi ăn chay đó để ít có phản ứng hóc môn tính dục nó nảy nở trong cơ thể của mình. Tập thể dục, rồi tự tập thiền, đọc kinh Phật, tìm những cái niềm an vui có giá trị lớn hơn, cao hơn tính dục để vượt qua nó, chứ không đè nén, không ức chế. Đức Phật dạy rất nhiều ở trong các kinh. Chứ mà đọc câu thần chú mà nói rằng là diệt được dục là mê tín. Dù là thần chú gì đi nữa thì cái chức năng chính của nó là vậy, để nhiếp tâm thôi. Đó là lý do mà tổ Ngọc Lâm á mới đặt thần chú Đại Bi trước bài kinh. Vì theo ông á là thần chú á là nó dễ lẹo lưỡi, lộn chữ, nếu không tập trung cao độ thì quên. Và sau khi đọc cái thần chú Đại Bi 3 phút, tâm mình được lắng yên rồi thì bắt đầu hôm qua đến bài kinh chính của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung sâu sắc hơn, nhờ đó chúng ta hiểu thấu đáo được lời Phật dạy. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh cốt để hiểu sâu được chân lý được Đức Phật giảng dạy. Chứ phải đi cầu phúc, và có cầu còn được phúc. Tụng kinh thì có cái phúc lớn nhất là mở mang được trí tuệ. Mà trí tuệ là chiếc chìa khóa để lập nghiệp, để an lạc, để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau. Bữa trưa vào lúc 10 giờ rưỡi hoặc 11 giờ là cúng ngọ, bày tỏ lòng biết ơn đến 10 phương ba đại các Đức Phật, rồi quán chiếu thực phẩm, nó có những cái vị Phật pháp, là thể hiện lòng biết ơn đối với Phật và chúng sinh, phát nguyện độ sinh, chấm dứt nỗi khổ niềm đau, gieo trồng các hạt giống lành, kết thúc tham lam sân hận si mê. Sau đó thời kinh chiều đó thì dành cho cô hồn, và đây là nghi thức đặc sệt Trung Quốc. Vì Đức Phật là không hề dạy những thứ này, vì theo Đức Phật sau khi chết là tái sanh liền rồi, cho nên không cần phải cúng cô hồn. Nhưng về sau này Trung Quốc á là lập ra cái nghi thức đó để chẩn tế bình đẳng giải quan. Chẩn tế là chẩn bằng và tế độ người nghèo. Chẳng hạn như là ngày hôm nay Đại Đức chủ trì phối hợp với Quỹ Đạo Phật ngày nay nhân cái dịp nghe thuyết giảng để phát quà 250 phần cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đó là chẳng tế. Nghĩ không có chẳng tế là thế. Như vậy cái việc tổ chức một cái khóa lễ cầu siêu để nó giải tỏa cái ức chế tâm lý của người thân, những người đã còn sống nè. Còn bản thân người chết á, người ta được siêu theo nghiệp là phải tái sanh thôi. Và nhân cái lễ cầu siêu đó ta làm lễ cho người còn sống. Cho nên lễ cầu siêu chay đàn mà không có chẳng tế đó là một thiếu sót lớn. Chẳng tế không phải là cúng cho cô hồn ăn đâu nha, mà là giúp cho những người nghèo. Chẳng bằng là giúp cho người nghèo đó. Ngày hôm qua 29 tháng 4 thêm ngày hôm nay đó thì có cái khóa lễ cầu siêu cho các tỉnh Tây Nguyên, và do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức. có chủ tịch nước và các quan chức lớn của chính phủ đến tham dự. Mặc dù Phật giáo chủ trương rất rõ, sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày là tái sinh hết rồi, còn đại đa số là tái sinh liền ngay lập tức theo thứ 12 nhân duyên. Thì đến những ngày lễ thì người ta vẫn tổ chức lễ chay đàn. Phật giáo vẫn chủ trương như thế. Lý do là gì? Giải tỏ tâm lý của các gia đình có người đó là bỏ mạng quê mình cho độc lập chủ toàn của dân tộc. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn họ một cách trịnh trọng để mới khích lệ được những người còn sống tiếp tục yêu nước để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vì theo Đức Phật đó, yêu Tổ quốc và nhớ ơn Tổ quốc đó là một trọng ân phải làm thôi. Chứ đừng có hiểu là khi làm lễ cầu siêu như vậy đó thì các hương linh nhờ đó mới được siêu, còn không có lễ cầu siêu thì mấy chục năm vừa qua, từ năm 1975, trước đó chiến tranh khốc liệt có sự can thiệp của Hoa Kỳ, thì những hương linh này cứ vất vưởng đây đó không siêu thoát được. Đó là mê tín. Đạo Phật đó dạy chúng ta tránh hai cái kiến chấp lớn. Thứ nhất là đoạn kiến, cho rằng sau khi chết đó, thì mọi thứ kết thúc, không còn có kiếp sống kéo theo sau. Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật. Đối lập lại với cái quan điểm sai lầm này đó, thì đã có thường kiến, tức là cho rằng là sau khi chết cái tâm thức nó tồn tại vĩnh hằng dưới hình thức là hương linh, lãng quảng đây đó, ở những nơi cái chết diễn ra, ở nơi mộ huyệt, ở bàn thờ từ đường, ở di ảnh, ở những cái chỗ có kỷ niệm vật. Thì quan điểm này nó phủ trùng phần lớn các tôn giáo, nhất là dân tộc Ai Cập. Ta cho rằng là tiếp tục tồn tại với âm phủ, cho nên nó phải làm kim tự tháp quy nga tráng lệ phá kỷ lục. Rồi dưới đáy kim tự tháp thì có ngọc ngà châu báu, vua được là tặng ước, và hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái, được chôn sống theo. Đó là mê tín dị đoan. Còn đạo Phật không có thừa nhận như thế. Sau khi chết, phần lớn vài phút sau chúng ta đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ nè. 12 nhân duyên được Đức Phật chủ trương, nó nói rõ điều đó. Vô minh hành thức, thức đây là tâm tái sinh. Người mắt xích thứ tư đó là danh sắc, lúc đó đó là tâm thức nó phối hợp với cái phôi thai để tưởng thành cái mầm sống ở trong bào thai của người mẹ và một giống cái. Sắc ở đây đó là cái phôi, danh đây là tâm. Và 9 tháng 10 ngày sau đó thì chúng ta trở thành một người mới. Như vậy sau khi chết á, trung bình á là 8 tháng rưỡi cho đến 12 tháng. Trừ với sanh non và cộng với sanh muộn thì một người qua đời đã được tái sinh rồi. Mặc dù biết rõ như thế, Phật giáo vẫn phương tiện tổ chức các khóa lễ cầu siêu cho các nghĩa sĩ để khích lệ tinh thần của gia đình những người đã hy sinh cho Tổ quốc, và khích lệ những người khác tiếp tục yêu nước để làm những cái việc trọng đại cho quê hương. Chìa khóa kinh bữa tối là gì? Kinh Tịnh Độ, giới hạn trong hai kinh thôi, kinh A Di Đà cho cầu siêu, kinh Phổ Môn dành cho cầu an. Và cái này, nghi thức này là do Trung Quốc đó đặt ra thôi, mà dầu hai kinh kia là trong kinh Phật, còn nghi thức là cầu an cầu siêu, khái niệm đó là Trung Quốc đặt ra. Đức Phật suốt 45 năm giảng chân lý, để lại cho chúng ta khoảng 30.000 bài kinh. Mà trọn đời mình chỉ chọn có 2-3 bài kinh như thế là thấm béo vào đâu. Một bài kinh không thể trị bá bệnh cho chúng sinh, cũng giống như trong y khoa không có bài thuốc nào trị bá bệnh cho bệnh nhân, dù là thuốc Tây hay thuốc Đông y của Việt Nam, hay là thuốc Bắc của Trung Quốc, hay là thuốc Nam của Tây Tạng. Những cái nguồn thuốc Nam rất là giỏi là cũng không thể trị bá bệnh. Ai tuyên bố là thuốc mình trị bá bệnh thì mình biết là đó là tuyên bố rỗng, không có sự thật. Nếu một bài kinh mà trị bá bệnh thì Đức Phật đâu có nhập công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Nếu lại Phật một lại, rồi niệm Phật một câu mà phước sanh vô lượng tội gì là sao, Đức Phật giảng cái Đức Pháp làm gì? Và lúc đó Ngài kêu mọi người niệm Ngài, chỉ cần gì niệm Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta phải hiểu, có rất nhiều tu sĩ vì muốn có nhiều Phật tử về bên mình, cho nên mới đưa ra các phương tiện dễ dãi, mà vốn nó không phải là nhân quả, nó phải là chân lý tu học Phật. Cái chỗ nào mà phát triển tín ngưỡng nhiều thì chỗ đó nguồn chúng ta rất là đông. Chỗ nào hứa hẹn nhiều thì Phật tử đến nhiều. Đức Phật thì không hứa hẹn, Đức Phật dạy chân lý. Và Đức Phật nói rằng là vai trò của Ngài là người chỉ đường, là bác sĩ cho to thuốc. Cái phận sự của chúng ta là bệnh nhân bị khổ đau đó, và bất hạnh đó, phải uống thuốc, phải thực tập thì mới hết được bệnh. Cho nên đó, chúng tôi khuyên các quý Phật tử không nên thỏa mãn một vài bài kinh mà mình được đọc tụng tại các chùa qua các nghi thức được nhập cản nguyên si từ Trung Quốc. Phật giáo đại thừa của Trung Quốc khác hoàn toàn với đại thừa ở tại Ấn Độ. Đại thừa tại Ấn Độ có hai trường phái đó, đại thừa Duy Thức Tông và đại thừa Trung Quán Tông. Cả hai tông phái này đều phát triển trí tuệ, nó đi vào cái cốt lõi của đạo Phật. Để các quý Phật tử có cơ hội đọc thêm nhiều kinh đó, thì chúng tôi giới thiệu ba nghi thức sau đây đã được phổ biến miễn phí trên mạng nè, dưới dạng ebook, dưới dạng sách nói, dưới dạng trang web. Ai thích hợp với cái dạng nào thì có thể sử dụng dạng đó. Quyển 1, nghi thức làng Mai Đại Toàn, do Thiền sư Dứt Hạnh soạn vào năm 1994 và hoàn chỉnh lại lần cuối vào năm 2000. Nghi thức này đó, ngoài những cái nghi thức tụng niệm từ sáng cho đến chiều tối tại các chùa và tư gia, còn có 25 bài kinh mà phần lớn là được dịch từ kinh điển A Hàm và kinh điển Pali. Nó gần với cuộc sống đời thường của các Phật tử tại gia, rất là lợi ích, rất là dễ hiểu, rất sâu sắc, rất toàn diện. Quyển thứ hai, kinh tụng hàng ngày, do chúng tôi biên soạn vào năm 1994, tái bản nhiều lần và được ấn tống bởi chùa Giác Ngộ. Thì quyển này gồm 1000 trang, gồm có 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao thuần Việt. Người tu học theo quyển kinh này đó sẽ hiểu được một đạo Phật gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đó là 6 phương diện vô cùng quan trọng mà các Phật tử tại gia không thể không biết. Đọc kinh A Di Đà không, chúng ta không thể hiểu những vấn đề này được. Đọc kinh Phổ Môn chúng ta không thể hiểu những vấn đề này được. Quyển 3, kinh Phật cho người tại gia, do chúng tôi soạn dịch và ấn hành năm 2013, gồm 1000 trang, tổng hợp 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, quản trị xã hội, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua; các kinh dạy về triết lý cao siêu, giản dị; các kinh dạy về thiền định và phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau; và các kinh về tịnh độ. 4 nhóm kinh đầu phần lớn các Phật tử tại gia có thể nói là 90% là chưa từng biết đến. Cho nên dành thời gian để đọc để hiểu Đức Phật rất sâu sắc, rất toàn diện, đáng để chúng ta tôn kính Ngài. Và là Ngài là bậc vĩ nhân vĩ đại nhất trong tất cả các bậc vĩ nhân đã từng có mặt trên địa cầu mấy tỷ năm nay. Chúng tôi tin chắc rằng là khi đọc một hoặc là cả ba cái bộ kinh này đó, thì các quý Phật tử sẽ phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo Phật. Mặc dù là kinh Phật là gồm có 30.000 bài, nhưng mà số lượng mấy chục bài đó đó, nó cũng giới thiệu một cách rất là khái quát về đạo Phật. Ít nhất chúng ta phải đọc được chừng ấy các bài kinh, thấy rõ được cái nhu cầu đọc kinh thì từ năm 2000 á, trang đạo Phật ngày nay.com cho chúng tôi biên tập đã giới thiệu kinh tạng Pali, kinh tạng A Hàm, kinh điển Đại thừa trên trang web. Từ năm 2006 thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam, cũng tất cả các bản kinh đó mà làm bằng âm thanh. Cái lợi ích của các ấn bản kinh âm thanh á là đang lúc làm việc chúng ta vẫn có thể nghe kinh được, hiểu được trang lý Phật dạy, rất là tiện ích cho thời hiện đại này mà các thế hệ cha ông của chúng ta không có được cái phước báo đó và không có may mắn như chúng ta ngày nay. Chỉ cần có một cái điện thoại iPhone, smartphone, iPad hay hoặc là một đường dây internet tại nhà, mỗi tháng tốn trung bình có 80.000, chúng ta có thể nghe các bài kinh này và hàng trăm các quyển sách của Phật giáo do chùa Giác Ngộ thực hiện cũng như là nhiều chùa khác cũng đồng thực hiện, hoàn toàn miễn phí. Quý vị chỉ trả tiền dịch vụ điện thoại. Thế còn các cái trang web phổ biến sách nói Phật giáo, kinh âm thanh Phật giáo là hoàn toàn miễn phí. Nghe thật nhiều, đọc thật nhiều chúng ta mới thâm nhập được kinh tạng. Kinh tạng có nghĩa đen là kho tàng kinh, gồm có kinh tạng, luận tạng, luật tạng. Kinh tạng là dạy về chân lý, luật tạng là dạy về đạo đức, luận tạng là dạy về triết học. Mà các Phật tử đọc có hai bài kinh là thấm méo vào đâu? Do đó chúng tôi cũng rất kính mong mà các thầy trụ trì dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới này nên cho Phật tử của mình đọc nhiều kinh bằng tiếng mẹ đẻ. Người Việt Nam phải đọc kinh bằng tiếng Việt chứ đừng đọc bằng âm Hán Việt. Vì đọc Hán Việt không ai hiểu gì hết, không hiểu thì dẫn đến mê tín, mà mê tín thì Phật giáo không phát triển được. Đang thì cái mê tín của Phật giáo do cách truyền đạo kém hiệu quả của tu sĩ đó, nó không hấp dẫn bằng cái mê tín của các tôn giáo khác. Chỉ có triết lý của Đức Phật nó hấp dẫn hơn, vĩ đại hơn, siêu việt hơn các tôn giáo còn lại. Do đó chúng ta nên phát triển mặt mạnh của đạo Phật thay vì nhấn mạnh vào cái mặt kém mà các tôn giáo đã từng làm và hiện nay họ đang bỏ. Nghịch lý cuối cùng, tu học lè phè mà muốn giảng sanh về Tây Phương, đây là nghịch lý mà phần lớn các Phật tử tu theo tịnh độ tông vướng phải. Tu lè phè là tu sao? Tức là mỗi năm đi chùa được vài ba lần, hoặc là mỗi ngày đó là lần chuỗi niệm Phật được vài chục sâu, rồi tính công với Đức Phật, rồi mong Đức Phật gia hộ cho mình, không làm từ thiện, không tham gia các Phật sự tại chùa, không tham dự các khóa tu, không phụng sự nhân sinh, không dấn thân nhập thế, thì đều được gọi là những Phật tử tu tè tè, tu tàn tàn, tu qua lo, tu chiếu lệ thôi. Trong tất cả các vị sáng chủ lập ra các tôn giáo, chúng ta không thể tìm thấy một vị nào năng động được bằng một phần tư Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, rầy đây mai đó, mỗi ngày Đức Phật làm Phật sự đó trung bình là 20 giờ đồng hồ. Đức Phật ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. Mấy ngày cuối trước khi chết, Đức Phật còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn 500 trang, giảng kinh Di Giáo vài chục trang để nhắc nhở về chân lý, về đạo đức, về tu học, về nhập thế cho đệ tử xuất gia, cho đệ tử tại gia. Tức là việc hoằng pháp của Đức Phật là không hề ngưng nghỉ. Hiện nay Việt Nam chúng ta có khoảng 17.000 ngôi chùa lớn nhỏ. Chúng ta có ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh ở 63 tỉnh thành. Mỗi một tỉnh thành là chúng ta có 35 giảng sư. Nhưng mà trên thực tế đó, có thể nói là 80% các tỉnh thành Phật giáo chỉ có một giảng đường thôi. Một tỉnh có lúc nó dài 100 cây số, 120 cây số, hoặc tối thiểu phải là 60 cây số. mà chỉ có một giảng đường thuyết giảng một tuần một lần thì Phật tử không mê đến gì đâu mới là chuyện lạ. Cái đó là cái yếu kém về quản lý Phật giáo ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, ảnh hưởng đến các Phật tử, và Phật tử cho ta là bị thiệt thòi. Đang khi đó đó, ở tại các nhà thờ, Kinh Thánh được giảng dạy hàng tuần, và các tín đồ của họ phải đi đến nghe hàng tuần. Mà đôi lúc chưa chắc là sống tốt được, huống hồ là không thường xuyên nghe làm sao hiểu được đạo Phật. Từ đó đó, phần lớn các Phật tử tại gia đã bỏ đi cái phần tu tuệ, tức là phát triển trí tuệ thâm sâu, mà vốn đó là cốt lõi của tu học Phật. Ba trụ cột và tu tập của Đức Phật đó gồm có: trụ cột một là đạo đức, vì nó phù hợp với luật pháp và lương tâm, nó làm cho chúng ta trở thành có nhân cách sống tốt, có kỹ năng sống tốt trong giao tế với người thân, với làng xóm, với xã hội và với cuộc đời này. Cái này phần lớn Phật tử tại gia làm được rồi. Trụ cột thứ hai đó là thiền định. Thiền định đó không phải chỉ dành cho thiền tông, mà thiền định là tất cả các tăng ni Phật tử phải tu. Tu thiền định nghĩa là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh thức ngủ. Ngồi thiền chỉ là một phương pháp nhỏ để giúp chúng ta đạt được những điều vừa nêu thôi, chứ không phải là duy nhất. Thì cái phần này chúng ta bị khiếm khuyết, cần phải bổ sung. Và chủ con thứ ba là trí tuệ. Hầu như các Phật tử tại gia cho rằng là tôi không có trách nhiệm về cái việc học Phật, việc đó dành cho các thầy tu, truyền bá chân lý Phật đó là chuyện của các thầy tu, còn chúng tôi không có trách nhiệm đó. Nói như thế là chúng ta thiếu sót đấy. Trong kinh Tạng Đại Thừa đó có một cái quyển kinh nổi tiếng, đó là kinh Duy Ma Cật, lấy tên của vị cư sĩ truyền bá chân lý nổi tiếng vào thời Đức Phật để đặt tên bài kinh này. Và bài kinh đó nó khích lệ cái tinh thần nhập thế về phương diện giáo dục hoằng pháp tri thức của Phật tử tại gia. Gần 10 năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đào tạo ra rất nhiều các hoằng pháp viên cư sĩ để làm công việc dẫn dắt người thân mình, làng xóm mình hiểu được đạo Phật, trở thành Phật tử thường thành. Do đó các Phật tử phải tu thêm trí tuệ. Mà tu trí tuệ đó thì gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 là đọc thật nhiều kinh điển Phật pháp để có được trí tuệ như biển lớn, và phải đọc kinh điển thuần Việt. Rồi ai có thêm kiến thức ngoại ngữ, cổ ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng thì đọc thêm, chúng ta sẽ hiểu được đạo Phật sâu sắc hơn. Phương diện 2, trí tuệ đạt được do chúng ta nghiền ngẫm chân lý Phật. Đọc cái gì không hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô, không có đón mò, đón mù. Bây giờ trên internet cái gì cũng có, muốn tìm hiểu cái gì chúng ta đánh từ khóa thì chúng ta sẽ hiểu được. Chúng ta có đến mấy chục cái bộ từ điển Phật học tiếng Việt miễn phí trên mạng, chỉ cần vô Google gõ từ điển Phật học, chúng ta sẽ có rất nhiều cái đường link dẫn đến các cái trang web đó để tra khảo. Quá phước báo, quá đầy đủ, chỉ cần chúng ta quản trị thời gian là làm được thôi. Và phương diện 3 là trí tuệ đạt được do chúng ta tu học Phật, tức là có thực tập thiền, có thực tập đạo đức, có tham gia các khóa tu, đến chùa thường xuyên. Thì đó là 3 phương diện mà ai làm đúng đều sở hữu được trí tuệ. Chứ trí tuệ không phải là cái gì đó cao siêu. Người làm được trí tuệ đó thì sống phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với luật pháp, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, giải quyết được các vấn nạn, nhìn đâu là thấy rõ một các vấn đề, không còn mê tín dị đoan, không còn sợ hãi, lo lắng căng thẳng, phiền muộn, ưu tư, sầu bi u não. Đó là những biểu hiện của người có trí tuệ. Và Phật tử phải làm được việc đó. Còn về phước báo đó thì Đức Phật chia làm là 5 nhóm. thì chúng ta phải đạt được tối thiểu là 3/5 thì mới kênh được mức độ trung bình. Phước một là phước tướng. Phước tướng là liên hệ với gen di truyền của ông bà cha mẹ. Bây giờ nếu chúng ta chưa có được cái phước tướng bởi gen di truyền đó thì ở kiếp này chúng ta phải biết tập hoan hỷ, tùy hỷ công đức, công sự sức khỏe và mạng sống của những người khác. Một cái hỗ trợ duyên đó là gì? Cúng hoa cho Phật. Là lúc nào tâm mình cũng cởi mở hoan hỷ, rộng lượng bao dung. Thì ở kiếp sau chúng ta sẽ sinh ra một cái gia đình mà gen di truyền của gia đình đó tạo ra cái phước tướng. Nam là điển trai, nữ thì đẹp gái, cao ráo, đẹp đẽ. Nhờ đó chúng ta dễ dàng thăng tiến xã hội và đạt được nhiều thành công trong đời. Tập thể dục ở cái tuổi 10 cho đến tuổi 16, uống sữa nguyên chất cũng là cái cách để nâng chiều cao, cải thiện chiều cao so với cha mẹ ruột của mình, trung bình là một tấc. Thứ hai là phước tài sản. Phước tài sản thì gồm có tiện ích vật chất, nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đủ đầy. Làm ăn ở đâu là thành công đó, giàu sang đó. Đã sở hữu được tiền bạc rồi thì cái đó nó không bị mất đi bởi lũ lụt, bởi hỏa hoạn, bởi nhà nước tịch thu, bởi người thân phát của, bởi bệnh tật. Và muốn như thế đó thì chúng ta phải biết bố thí, cúng dường, giúp đời cứu người, thực hiện hạnh từ bi. Phần lớn các Phật tử tại gia bỏ sót cái phương diện này. Thì làm sao mà phước sanh vô lượng? Không có làm phước mà muốn có phước là mê tín. Do đó khi các thầy trụ trì nơi mình đang tu học vận động làm Phật sự, vận động làm thiện sự, vận động làm tư thiện xã hội, chúng ta phải hưởng ứng. Người có nhiều làm nhiều, người có vừa làm vừa, người có ít làm ít, người không có tiền thì làm bằng công sức. Đừng bao giờ nói không với các hoạt động phước thiện. Mình làm phước mình hưởng, có ai hưởng đâu. Và phước theo ta với từng kỹ số. Còn giàu sang phú quý mà không làm phước, chết đi tài sản nó không mang theo được cái gì hết á. Khi còn sống mình tạo phước mới có giá trị. Chết rồi con cháu sở hữu theo kế thừa chưa chắc đã làm theo quyền vọng của chúng ta đâu. Các tỷ phú nổi tiếng của thế giới như là Bill Gates, Warren Buffett đã dành ra trên 50 tỷ Mỹ kim cho các hoạt động từ thiện. Họ di chúc cho con em của họ 1-2% để lấy lòng đó. Còn toàn bộ 90% còn lại họ sung vào cái công quỹ từ thiện để lợi ích cho toàn thế giới này. Họ là những người theo Thiên Chúa giáo nhưng mà làm rất là phù hợp với tinh thần Phật dạy. Đa khi nhiều Phật tử cứ mê tín lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt tại sao, đâu có làm phước gì nữa đâu. Đang kỳ đó, không có kinh thánh nào dạy làm phước sâu sắc toàn diện quảng đại vô ngã vị tha như kinh của Đức Phật dạy. Cho nên đó, các Phật tử phải phát nguyện làm cái loại phước thứ ba, đó là phước tài sản này. Loại bốn, phước thuận duyên. Tức là mình đi đâu cũng gặp được quý nhân phù hộ giúp đỡ, nỗ lực lần đầu lần thứ hai là thành công, không có gặp ba chìm bảy nổi tám lên đên, trở ngại thủ tục, trở ngại pháp lý vân vân. Và muốn như thế đó thì chúng ta phải tha thiết và chân thành giúp đỡ mọi người, không giấu nghề, không đi đọ, không chù dập, không gây khó khăn, không lẳng lặng làm ngơ. Nó không với chủ nghĩa bạc canh nô, nó không với vô cảm. Những gì mà chúng ta có thể làm được thì đừng có nề hà công sức, hãy tình nguyện làm, xung phong làm, phát nguyện làm. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện xuống địa ngục để độ cái dân anh chị giang hồ. Bồ Tát Trì Địa phát nguyện là lấp đường, lấp cống để cho ta đi bằng phẳng không bị tai nạn giao thông. Bồ Tát Quan Thế Âm thì phát nguyện lắng nghe nỗi khổ niềm đau với sự cảm thông rồi chỉ ra phương pháp để vượt qua nó. Mỗi một vị Bồ Tát đều có những cái phát nguyện lớn và đều làm những công việc lớn. Cho nên chúng ta phải tạo ra nhiều thuận duyên. thì mình mới có được chỗ quả thụ duyên ở trong tương lai và những kiếp sau. Loại năm là phước trí tuệ, tức là sáng láng minh mẫn, học ở đâu là đỗ đạt đó, thậm chí là đỗ đạt thủ khoa. Học ít mà biết nhiều, có những cái không cần học cũng biết, mà nhìn cái gì là thấy nó rõ mồn một, cấu trúc nhân quả của nó như thế nào, đầu tư vào đó thì thành quả ra làm sao. Chúng ta không có do dự, không có băn khoăn chần chừ, rất dứt khoát, rất là chắc chắn, và đầu tư cái gì là thành công cái đó. Phước ngày càng được tăng trưởng thôi. Thì đó là năm lần phước báo được Đức Phật giảng dạy và khích lệ các Phật tử sở hữu nó. Cho nên thay vì chúng ta cứ lo ngồi niệm Phật không để cầu giảng sanh Tây Phương, mà chuyện đó chỉ xảy ra sau khi chúng ta chết, còn ít nhất là mấy chục năm đang còn sống, chúng ta phải thừa nhận cái kiếp sống này, cái thân phận này, gia đình này, xã hội này, quốc gia này và địa cầu này. Các tổ dạy chúng ta là gì? Thân tại hải trung, hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng, mạc tầm sơn. Đang chầm mình ở biển khơi, kẻ dại dột mới đi tìm nước. Đang ở trên đỉnh cao nhất của núi mà đi tìm đồi làm cái gì? Đức Phật dạy chúng ta bản lĩnh giáp mặt cuộc đời, không trốn trại. Thì trốn trại là hèn nhát, không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là hành hạ cảm xúc bản thân mình. Không đào tạo khỏi được tại bất hạnh, vì như thế đó là thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải có bản lĩnh giáp mặt với những bất hạnh, thừa nhận nó, để chúng ta cam kết khắc phục nó. Muốn như thế thì Đức Phật tiếp tục dạy là truy tìm nguyên nhân. Có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm tham, có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm sân, có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm si, có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ sự cố chấp. Truy tìm được nguyên nhân của khổ đau là chúng ta giải quyết được hết 50% rồi. Cũng giống như điều trị bệnh á, phát hiện đúng nguyên nhân bệnh thì mới trị bệnh có kết quả. Đó là cách chúng ta ứng dụng Phật pháp bằng trí tuệ vào trong cuộc sống đời thường để giải quyết những vấn đề của nhân sinh. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến năm nguyên nhân mà ai làm đúng hết mới giảng sanh Tây Phương sau khi chết. Thứ nhất là công đức lớn. Công đức lớn tức là làm Phật sự, làm thiện sự, làm từ thiện xã hội với tâm vô ngã và lòng vị tha, không có mặc cả phước báo. Thứ hai là căn lành lớn, tức là đầy đủ được ba cái căn lành là không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt, khích lệ, hướng dẫn mọi người đến chùa tu, hướng dẫn mọi người tham gia làm Phật sự, hướng dẫn mọi người phụng sự xã hội. Thứ tư, quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay đều xem đó là diễn thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần. Mà hiểu theo nghĩa bóng là gì? Lấy dữ liệu khổ đau của ta bà để xây chánh nhân tịnh độ, chứ không có đào tạo khỏi cái thực tại này. Đang sống ở quốc gia này mà cứ đi trông chờ quốc gia khác, đang sống ở khổ ta bà này mà nghĩ đến cái tổ cái Tây Phương, là chúng ta là đang trốn trại. Cái đó nó không đúng với tinh thần Phật dạy. Và phải bắt chước hoa sen, sử dụng bùn nhơ nước động để làm cho nó đặc biệt hơn các loại hoa còn lại, có đầy đủ gương, nhụy, cánh hạt và hương sắc. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nào muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn thì đừng có cầu nguyện đang lúc niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong rồi, chúng ta có hồi hướng công đức, hồi hướng chung cho các chúng sinh, thì trong đó đã bao gồm chúng ta rồi. Cái đó nó trở thành là phát nguyện độ sinh, tâm mình trở nên là bao dung quảng đại như là tâm của các vị Bồ Tát. Còn phần lớn chúng ta thường cầu nguyện theo cái nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích gia đình là chúng ta bị vướng kẹt nhiều nhất. Nhóm lợi ích huyết thống, chúng ta chỉ cầu cho bản thân mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái mình, người thân mình thôi. Còn thế giới này 7 tỷ mấy người đang khổ đau thì chúng ta phớt lờ. Như vậy đó, cái cầu nguyện làm cho mình trở nên ích kỷ, Còn phát nguyện á, là chúng ta là mở rộng lòng từ bi. Là Phật tử tu hành á thì phải đào sâu vào sự phát nguyện. Phát nguyện sâu không đủ, phải làm thực tiễn. Nhưng mà mình không làm gì hết mà còn phát nguyện không, chúng ta là hư tưởng, quan tưởng, không tưởng, hay là duy ý chí, duy lý. Đang khi chủ nghĩa của Đạo Phật là duy thực, là thực tiễn, chứ không phải là cứ mơ hồ mơ ước không mà đủ đâu. Thì đó là năm điều được Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà. Ai sở hữu được năm điều này thì sau khi chết không cần cầu giảng sanh gì cũng giảng sanh thôi. Giống như mình đi xin visa nhập cảnh vào những quốc gia tiên tiến, phải hội đủ điều kiện thì mới được vào. Ở đây ai đã từng đi Mỹ chưa? Giơ tay lên thầy. Chưa có ai. Ai đã từng đi châu Âu, Canada, Úc? Cũng chưa có ai. Buồn quá. Khi chúng ta hội đủ được các điều kiện được xét duyệt visa, chúng ta chẳng cần phải đi xin xỏ này nỉ gì cái ông nhân viên cấp visa, chúng ta sẽ được mời vào đó. Và Mỹ người ta mời gọi, ai bỏ trong tài khoản ngân hàng 500.000 Mỹ Kim, có công ty xí nghiệp độc lập ở tại Hoa Kỳ, thì chỉ cần nộp đơn là được chính thức trở thành công dân của Hoa Kỳ. Ai ủng hộ cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc là cho trường đại học nào đó 1 triệu Mỹ Kim trở lên, người đó sẽ được cấp cho một cái hộ chiếu công dân đặc biệt Hoa Kỳ. Tương tự Canada là 400.000 Canada Kim, còn Úc á, thì bây giờ là 1 triệu Mỹ Kim thì trở thành là công dân của nước Úc. Hoặc chúng ta là doanh nghiệp lớn đi nhiều nước trên thế giới thì ta biết rằng là người này là không có nhu cầu ở lại, chứ còn nợ hồ sơ thôi, không cần phải xin ai, người ta cũng cho mình, và thậm chí cho thời hạn còn dài hơn những người khác. Như vậy để có mặt ở những quốc gia tiên tiến qua con đường visa, chúng ta phải là người hội đủ các điều kiện được họ xét duyệt. Thì tương tự cái cõi Phật A Di Đà cũng thế thôi. Vì trong kinh A Di Đà nó rõ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chứ không phải là thiện bình thường, thiện trung bình, thiện dưới trung bình, thiện tàm tàm, thiện qua lo, thiện chiếu lệ. Đó là sao đủ tiêu chuẩn. Và một đoạn kinh khác của kinh A Di Đà cũng mô tả, đó là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí đó, có nghĩa đen là gì? Bất phối chuyển. Bất phối chuyển là phải chứng được sơ quả A La Hán cho lên. Mà muốn chứng được sơ quả, ta phải đạt được cái tiêu chuẩn mà kinh A Di Đà nói đó, là kết thúc được tham lam, sân hận, si mê. Đó là công đức lớn, xin lỗi, căn lành lớn. Và có được căn lành lớn thì mới sẵn sàng Tây Phương được. Bây giờ ai mà chưa hội đủ được năm điều kiện này mà ngồi cầu nguyện giảng sanh Tây Phương á, thì rơi vào gọi là cầu bất đắc khổ, nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được thành tựu. Thì đó là 4 nghịch lý căn bản. Các Phật tử tại gia thường vấp phải. Và khi chia sẻ 4 nghịch lý này đó, điều kỳ vọng của chúng tôi là mong làm sao các Phật tử phải trở nên thuần thành hơn, năng động hơn, siêng năng đi chùa hơn, làm nhiều các Phật sự hơn, tham dự các khóa tu siêng năng để làm các việc đáng làm. Chứ ngồi mà lần chủ niệm Phật không, lại Phật không, mà mong mọi thứ có được trên đời đó, vậy đó nó là phi khoa học, phi nhân quả, và nó trái lại với lời Phật dạy. Có thể là lời nói này là khó nghe, thì cũng rất mong các quý Phật tử là chịu khó nghe. Có nhiều người nghe mà bị sốc, vì đối chiếu với thầy A, thầy B, thầy C, sư cô A, sư cô B, sư cô C, sách A, sách B, sách C, người ta là quảng cáo theo cái kiểu phương tiện như thế nhiều quá rồi, mình ăn cái loại thực phẩm đó nó quen rồi, bây giờ nghe cái gì khác với thì chúng ta bị sốc. Nhưng mà và rồi chúng ta sẽ tinh tấn hơn, ăn chắc mặt bền hơn, tu là có kết quả liền. Nên là tu đúng cách là vẫn có kết quả. Kính chúc các quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hành tâm trong cuộc đời.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ